Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 160. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, đời sống kết quả, mang đề tài kỷ luật đạo đức trong công việc, phần 1. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhì, đoạn 3, từ câu 6 đến câu 15. Để... Hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước đi theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Chúng tôi ở cùng anh em cũng đã rao bảo cho anh em rằng nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Vả chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành. Ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ này, thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy.
Chúng ta đang trong tiến trình học hỏi và suy nghĩ về giá trị của công việc làm của chúng ta trước mặt Chúa và trong chương trình đời đời của Chúa. Chúng ta đang đi qua bài học đời sống kết quả ở trong Chúa, và chúng ta đang hình dung một đời sống kết quả trong công việc mà Chúa giao phó. Chúng ta đã bắt đầu với sự hiểu biết rằng chúng ta đã được tạo dựng và được cứu rỗi cho công việc lành mà Chúa sắm sẵn cho chúng ta từ trước khi sáng thế. Chúng ta được cứu bởi đức tin, và đó là sự ban cho trong ân sủng đời đời của Chúa. Những ân sủng cứu chuộc đó cũng là ân sủng kêu gọi và biệt riêng chúng ta để làm công việc Chúa giao phó. Chúa sắm sẵn những công việc của nước Chúa cho mục đích của Chúa và cho tiến trình nên thánh của chúng ta. Và cũng trong ân điển của Chúa, Chúa ban cho cơ hội, Chúa ban cho ân tứ, Chúa hướng dẫn và ban cho quyền lực để có thể thi hành công việc Chúa giao phó. Nhưng khi chúng ta đối diện với công việc và suy nghĩ về công việc và thực hành công việc thì có một sự nguy hiểm trong khái niệm và sự hiểu biết của chúng ta về công việc Chúa giao phó để hầu việc Chúa. Sự nguy hiểm trong khái niệm cho rằng có sự phân biệt và vì thế có sự khác biệt trong giá trị giữa việc gọi là việc đời và việc đạo, và cho rằng việc đời là thứ yếu, là tạm thời và không có giá trị trước mặt Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ có cơ hội để đi sâu vào lời của Chúa để đối diện với khái niệm này hay là sự nguy hiểm này, có sự phân biệt và có sự khác biệt trong giá trị giữa việc đời và việc đạo hay không trước mặt Chúa và trong lời của Chúa. Trong phần bài học lần trước, chúng ta đã bắt đầu trả lời câu hỏi này. Đó là trong công việc của chúng ta, trong cương vị của người làm công hay là người giúp việc hay là người tôi tớ, chúng ta làm mọi sự như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta, chứ không phải làm cho chủ của mình mà thôi. Và giá trị công việc của chúng ta được đo lường trước mặt Chúa trong sự liên hệ với Chúa trên căn bản của mục đích và sự vinh hiển của Chúa. Cho nên người làm tôi tớ cũng là làm công việc của Chúa, và người làm chủ cũng là làm cho Chúa, cũng là hầu việc Chúa và cũng sẽ trả lời với Chúa về tất cả khía cạnh của công việc của mình, ngay cả vấn đề đối xử với người làm công cho mình. Vì tất cả chúng ta đều ở dưới một chủ, đó là Chúa ở trên trời. Cho nên chúng ta cần kết hợp công việc làm và liên hệ của mình vào sự kêu gọi chung trong đời sống để phục vụ Chúa và vương quốc của Chúa. Và trong phần bài học hôm nay về kỷ luật đạo đức trong công việc, chúng ta sẽ đến với nguyên tắc của lời của Chúa để đo lường công việc làm của mình, sự liên hệ của mình với sự kêu gọi chung trong đời sống trên căn bản phục vụ Chúa. Với niềm tin cơ đốc và sự liên hệ của chúng ta với chính Chúa Giê-xu, chúng ta có được một nề nếp đạo đức trong công việc làm rất là rõ ràng. Và vì chúng ta sống như là môn đệ của Đức Giê-xu Christ, cho nên điều quan trọng của chúng ta trong công việc làm là phải tạo được uy tín tốt trong cộng đồng về sứ điệp phúc âm, về sự liên hệ với Chúa, về lẽ thật trong lời Kinh Thánh. Và đời sống và sự làm việc của chúng ta phải làm cho lẽ đạo về Chúa Giê-xu được trân quý và lời của Chúa không bị chê bai. Điều này được kết nối rất chặt chẽ với đạo đức trong công việc làm. Và vì thế lối sống nào không kỷ luật và nghịch với niềm tin và không hiệp với sứ điệp tin lành thì chắc chắn chúng ta phải rời xa và phải sửa đổi. Và cộng đồng hội thánh rất cần phải cẩn thận và nhạy cảm với vấn đề này. Để qua công việc làm của chúng ta có cơ hội để làm chứng tốt về Chúa và cho Chúa. Phần Kinh Thánh làm căn bản cho bài học của chúng ta hôm nay là trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 3 từ câu 6 đến câu số 13. Và như thường lệ, theo cách mà chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta sẽ làm quen với phần Kinh Thánh này bằng cách đọc nhiều lần để có thể thẩm định được định ý của tác giả và những nguyên tắc mà tác giả muốn trình bày để chúng ta sống động làm theo. Chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh này qua một số bản dịch khác nhau, bắt đầu với bản truyền thống. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu 6 đến câu số 15. Hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Khi chúng tôi ở cùng anh em cũng đã ra bảo cho anh em rằng, nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Vả, chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Giê-xu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành. Ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ này, thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy. Bản dịch mới 2000, Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu 6 tới câu số 15. Thưa anh chị em, nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng tôi truyền cho anh chị em phải xa lánh mọi anh chị em nào sống vô trách nhiệm, không theo truyền thống mà anh chị em đã nhận từ chúng tôi. Chính anh chị em biết rõ phải theo gương chúng tôi làm sao, vì khi ở giữa anh chị em, chúng tôi đã không sống vô trách nhiệm, cũng không ăn bám của ai, nhưng đã làm việc lao lực và khó nhọc ngày đêm để khỏi làm gánh nặng cho một ai trong anh chị em. Không phải vì chúng tôi không có quyền hưởng cấp dưỡng, nhưng để làm gương cho anh chị em noi theo. Vì khi còn ở cùng anh chị em, chúng tôi đã truyền điều này. Nếu ai không muốn làm việc thì cũng đừng ăn. Vậy mà chúng tôi nghe rằng trong vòng anh chị em có người sống vô trách nhiệm, không chịu làm việc, chỉ ngồi lê đôi mắt. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng tôi truyền lệnh và khuyên những người như thế phải yên lặng làm ăn sinh sống. Riêng phần anh chị em, thưa anh chị em, chớ mệt mỏi làm việc thiện. Nhưng nếu có ai không vâng theo lời chúng tôi dặn trong thư này, hãy ghi nhận và đừng giao du với những người ấy, để họ biết hổ thẹn. Tuy nhiên, đừng coi người ấy như kẻ thù, nhưng hãy khuyên bảo như anh chị em. Bản nhuận chánh. Hỡi anh em, nhân danh Chúa chúng ta là Giê-xu Christ. Chúng tôi dặn bảo anh em hãy lánh anh em nào ăn ở bậy bạ, không nói theo di truyền mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. vì chính anh em biết thế nào đáng phải bắt chước chúng tôi, bởi chúng tôi không từng ăn ở bài bạ giữa anh em, cũng chẳng từng ăn dưng của ai, nhưng chịu không lao khó nhọc mà làm lụng cả ngày lẫn đêm, để không lụy đến ai trong anh em hết. Ấy chẳng phải vì chúng tôi không có quyền bính đâu, bèn là để làm gương mẫu cho anh em, hầu cho anh em bắt chước chúng tôi. Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã dặn bảo anh em rằng, nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Vì chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, nhưng hay xen vào việc phi phận. Chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu Christ dặn bảo và khuyên răn những người như thế rằng, hãy yên lặng mà làm việc, ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, về phần anh em chớ mỏi mệt làm lành. Ví bằng có ai không vâng phục lời chúng tôi nói trong thư này, thì hãy ghi lấy, chớ lân la với họ, hầu cho họ biết xấu hổ. Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ thù nghịch, nhưng hãy khuyên răn người như anh em. Thessalonica nhì đoạn 3 câu 6 đến câu số 15 theo bản phổ thông. Thưa anh chị em, nhân danh Giêsu cứu Chúa chúng ta, chúng tôi khuyên anh chị em hãy tránh xa những kẻ biến nhát, không chịu làm việc và gạt bỏ lời chúng tôi dạy dỗ. Anh chị em biết phải sống giống như chúng tôi. Khi ở với anh chị em, chúng tôi không hề biến nhát. Hễ ăn của ai, chúng tôi đều trả tiền sòng phẳng. Ngày và đêm chúng tôi chịu khó làm việc để không hao tốn cho bất cứ ai trong anh chị em. Mặc dù chúng tôi có quyền yêu cầu anh chị em giúp đỡ, nhưng chúng tôi tự lo lấy để làm gương cho anh chị em. Khi ở với anh chị em, chúng tôi thường bảo rằng, ai không chịu làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Chúng tôi nghe nói có một vài người trong anh chị em không chịu làm việc, không những họ ở không mà còn xen vào chuyện người khác. Trong Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng tôi răn bảo và van lơn những người ấy phải yên lặng làm việc để tự kiếm sống. Anh chị em chớ mệt mỏi khi làm việc lành. Ai không vâng theo lời chúng tôi viết trong thư này thì hãy lưu ý và đừng giao tiếp với họ để họ tự xấu hổ. Tuy nhiên không nên xem họ như kẻ thù mà hãy răn bảo họ như anh chị em tín hữu. Chúng ta cũng muốn đọc thêm một phần Kinh Thánh song song ở trong Thessalonica nhất đoạn 4 câu 9 đến câu số 12. Thessalonica nhất đoạn 4 câu 9 đến câu số 12. Còn như anh em sự yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Và đối với mọi anh em khác trong cả xứ Macedoan cũng làm như vậy. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi. Ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình. Lấy chính tay mình làm lụng như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng, không thiếu chi hết. Phần đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới nghe đọc xong là một phần Kinh Thánh rất đặc biệt vì giúp chúng ta đối diện với vấn đề công việc làm. Công việc làm, công việc sinh nhai hàng ngày là điều rất quan trọng cho mỗi người chúng ta. Trung bình thì mỗi chúng ta đầu tư hơn 1/3 cuộc đời của mình để làm công việc sinh nhai. Công việc làm của chúng ta có giá trị đặc thù trước mặt Chúa và gắn liền với chương trình cứu rỗi của Chúa ban cho chúng ta là những người tin Chúa và mục đích của đời sống mới mà Chúa kêu gọi chúng ta, sai phái chúng ta đi theo. Và tất cả mọi công việc của chúng ta làm đều làm cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên công việc sinh nhai hàng ngày chúng ta vẫn có thể gọi rằng đây là bổn phận của người cơ đốc. Bổn phận của người cơ đốc qua công việc làm. Thường khi chúng ta rất ít suy nghĩ rằng công việc làm, công việc sinh nhai hàng ngày là bổn phận cơ đốc, là sinh hoạt thiêng liêng với giá trị được đo lường trong cõi đời đời. Thái độ bình thường của nhiều người về công việc đó là đây là việc phải làm, đây là công việc sinh sống không ai tránh khỏi, có làm mới có ăn. Cho nên nếu một người đi làm ở sở hay là làm công việc nhà thì coi đây là những sinh hoạt cần thiết, những chuyện không tránh được và là những trách nhiệm phải thi hành. Chúng ta đo lường giá trị của công việc bằng giá trị của đồng lương. Nếu đồng lương cao tức là giá trị của công việc cũng cao và giá trị của người làm công việc đó cũng là cao. Và nếu công việc trả lương ít thì giá trị của công việc là thấp và giá trị của người làm việc cũng được xem thấp, bởi vì thường khi chúng ta định giá chính mình bởi công việc mình làm. Giá trị của công việc cũng được định nghĩa theo khả năng có thể đánh đổi được cho chúng ta những điều mà chúng ta ưa thích. Chúng ta đi làm trong tuần để cuối tuần có thể đi mua sắm, để có thể nghỉ ngơi, để có thể đi chơi. Công việc làm tốt có giá trị vì giúp chúng ta có thể nâng cấp cuộc sống, có thể mua nhà mua cửa, mở cho chúng ta một con đường để sống, hưởng thụ công khó của mình và có thể đặt để mình vào trong một cương vị quan trọng trong xã hội, có thể nở mặt nở mày với thiên hạ. Cho nên có nhiều phương cách để chúng ta nhìn vào công việc làm của chúng ta và đánh giá trị của công việc làm. Nhưng mà ngay trong cộng đồng cơ đốc, chúng ta cũng ít khi nghe sự thẩm định của công việc làm và giá trị của công việc làm trên căn bản phương tiện hầu việc Chúa và là bổn phận của người cơ đốc để hầu việc Chúa qua công việc. Cho nên dù một số người coi công việc là một gánh nặng phải làm, chỉ là chỗ lao lực để kiếm miếng sinh nhai, thì trên căn bản Kinh Thánh chúng ta có thể thẩm định rằng công việc làm là một bổn phận cao quý Chúa giao phó cho con người để thi hành, đặc biệt là những người được cứu, những người thuộc về Chúa, những người trong hội thánh Chúa. Phân đoạn Kinh Thánh trong Tê-sô-ni-ca nhì đoạn 3 câu 6 đến câu số 13 mà chúng ta vừa đọc xong dạy dỗ cách rất trực tiếp về thái độ mà chúng ta phải có với công việc và giá trị chúng ta đặt để cho công việc mà Chúa giao phó chúng ta phải làm. Chúng ta sẽ đi qua cách tổng quát phần Kinh Thánh này để thẩm định những ý chính, những bài học chính mà sứ đồ Phao-lô muốn trình bày, rồi sau đó chúng ta sẽ trở lại chi tiết để đi vào phần áp dụng. Chúng ta muốn đi theo luồng tư tưởng của sứ đồ Phao-lô và thẩm định những đơn vị tư tưởng chính để có thể đi đến những nguyên tắc chính yếu trong sự dạy dỗ. Bắt đầu từ câu số 6. Hỡi anh em, nhân danh Đức Giê-xu Christ chúng tôi khuyên anh em phải lánh những người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chúng tôi thấy sứ đồ Phao-lô bắt đầu nhấn mạnh sự quan trọng, tầm quan trọng của lễ đạo mà ông sắp trình bày. Đây là vấn đề quan trọng, đây là nguyên tắc rất quan trọng, cho nên ông nói chúng tôi khuyên anh em. Và không phải chỉ nói khuyên mà thôi, ông nhấn mạnh, chúng tôi nhân danh Đức Giê-xu Christ mà khuyên anh em. Và đây là Đức Giê-xu Christ của chúng ta đứng trong một cộng đồng thuộc về Chúa, thuộc về thân thể Chúa, thuộc về hội thánh Chúa. Chúng ta có đồng một Chúa, một chủ ở trên trời, và trong danh của Chúa, trong sự hiểu biết Chúa, đây là điều mà chúng tôi khuyên anh em. Và lời khuyên là một điều nghiêm trọng, là một chuyện quan trọng cần phải làm. Sứ đồ Phao-lô nói phải lánh, phải tránh xa, phải ngưng sự liên hệ với bất cứ những người anh em nào đang có vấn đề mà ông đang thẩm định. Ở trong cộng đồng hội thánh, khi chúng ta được dạy dỗ phải tránh xa, phải ngưng sự thông công, phải tạm để sự liên hệ qua một bên. Đây là điều hết sức nghiêm trọng. Và đối tượng phải tránh xa là bất cứ người nào không phân biệt nếu không hội đủ điều kiện hay là nếu vi phạm nguyên tắc mà ông đang xác minh và trình bày. Và ở đây sứ đồ Phao-lô đang trình bày một vấn đề hệ trọng, một tội phạm hệ trọng. Đó là vấn đề không biết tu đức hạnh mình. Chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình. Chứ không biết tu đức hạnh mình nghĩa là vượt khỏi ranh giới, ra khỏi vòng giới hạn, phá rào. Và thêm một vấn đề nữa đó là không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Các điều dạy dỗ mà ông nói ở đây đó là sự dạy dỗ có thẩm quyền và gương mẫu ra từ những sứ đồ như ông, có thẩm quyền của Chúa, dạy dỗ hội thánh Chúa. Những điều là lời Chúa mà hội thánh phải vâng phục. Và những điều dạy dỗ ở đây đang nói về những điều dạy dỗ về công ăn việc làm, về thái độ phải có về công việc, về phương cách thi hành công việc và kỷ luật đạo đức trong công việc phải có đối với người cơ đốc và cộng đồng của dân Chúa. Trong câu số 6, sứ đồ Phao-lô nói về vấn đề quan trọng mà hội thánh phải chú ý đến để áp dụng kỷ luật giải quyết. Và làm như vậy, ông tuyên bố rằng sự lười nhác là chống nghịch lại với sự dạy dỗ và thực hành của đức tin, đem lại sự bất tôn trọng cho Đấng Christ, cho nên phải tiêu trừ ra khỏi hội thánh. Người cơ đốc không thể sống lười nhác, không thể đi ngược lại mẫu mực về công việc làm mà Chúa đã đặt ra. Và lối sống sai trật này làm tổn hại đức tin và tổn hại danh Chúa, cho nên hội thánh Chúa phải kỷ luật để loại trừ và tránh xa. Như vậy, ý tưởng chính đầu tiên sứ đồ Phao-lô có trong câu số 6 đó là chúng ta phải tách biệt những ai trong hội thánh có lối sống nghịch lại với lẽ đạo thuần túy về công việc làm. Tách biệt những ai trong hội thánh có lối sống nghịch lại với lẽ đạo thuần túy về công việc làm. Tiếp tục chúng ta thấy rằng từ câu 7 đến câu số 10 là một ý tưởng khác để thiết lập một nguyên tắc chính đem vào trong sự áp dụng. Câu số 7, chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải là chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để xin anh em bắt chước. Khi chúng tôi ở cùng anh em cũng đã ra báo cho anh em rằng, nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Trong phần này, sứ đồ Phao-lô trình bày những điều mà anh em biết phải làm, anh em biết để học đòi chúng tôi. Đó là mẫu mực về sự siêng năng làm việc được thiết lập cho hội thánh. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố rằng chúng tôi không ăn ở sái bậy, chưa từng ăn dưng hay là chưa từng lợi dụng. Trái lại sống siêng năng, bằng lòng làm việc cực nhọc cả ngày lẫn đêm để khỏi lụy đến anh em, để không là gánh nặng cho bất cứ ai. Và mục đích là để làm gương cho hội thánh có thể chọn lựa cách tốt hơn. Vì sứ đồ Phao-lô nói rằng không phải là ông và những người trong đoàn ngũ của ông không có quyền để nhận lấy sự hỗ trợ cho công lao hầu việc Chúa và hầu việc hội thánh của mình. Nhưng vì đây là một sự lựa chọn tốt hơn, chẳng phải không có quyền lợi, nhưng mà để cho chúng tôi làm gương cho anh em. Và ông thiết lập nguyên tắc đó là chúng tôi đã ra bảo cho anh em, hễ ai không khứng làm việc thì người đó cũng không nên ăn. Trong phần này, sự dạy dỗ chính của sứ đồ Phao-lô đó là phải chịu khó làm việc để tự lập. Và đây là sự lựa chọn tiên quyết và duy nhất. Và là gương mẫu mà ông đã thiết lập cho hội thánh. Như vậy ông đã thiết lập nguyên tắc rằng đi theo mẫu mực chịu khó làm việc để tự lập và đây là điều chọn lựa tiên quyết. Đây là thứ tự ưu tiên cho con dân Chúa trong hội thánh, chịu khó làm việc để có thể tự lo cho chính mình. Và nếu được ban cho cơ hội thì phải quyết định theo hệ thống này, theo nguyên tắc này. Xin được follow. Tiếp tục trong phần kế tiếp, câu số 11, 12. Vả chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bầy bạ, chẳng hề làm lụng, trở trăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Ở đây, Sư Đồ Phaolô đặt vấn đề với việc thiên liêng giả tạo. Ông gọi đó là ăn ở bầy bạ, nghĩa là ra khỏi vòng ranh giới. Chữ này được dùng 3 lần trong phần kinh thánh này để nhấn mạnh về sự sai trật, không làm lụng, chỉ chăm những sự vô ích. Ở đây nói trong nội dung của sự chờ đợi Chúa trở lại, trong sự chờ đợi cách giả dối, đó là dùng lễ đạo Chúa sắp tái lâm để làm lý do chạy chối sự làm việc và sự thi hành trách nhiệm mà mình được giao phó trong đời sống. Và một lần nữa, Sư Đồ Phaolô chỉ ra đây là vấn đề nghiêm trọng, đây là vấn đề cần phải tránh. Những kẻ đó, ông nói, chúng tôi bảo và khuyên và nhân danh Đức Giêsu Christ. Ông chỉ ra những người ăn ở bầy bạ, những người không làm lụng, những người chăm sự vô ích, và đặt vấn đề với những người như vậy, đòi hỏi họ phải đối diện với lẽ thật của lời Chúa. Chúng tôi bảo và khuyên và nhân danh Đức Giêsu Christ, tức là dưới thẩm quyền của Đức Giêsu Christ, là sứ đồ của Chúa, ông đòi hỏi một sự vâng phục. Và lời khuyên bảo và sự đòi hỏi phải vâng phục, đó là những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Tức là ngừng lại những công việc thiêng liêng giả tạo để tự tạo cho mình một chỗ đứng quan trọng và lợi dụng chỗ đứng đó để tìm sự hỗ trợ của anh chị em trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô nói những người đó phải thực sự làm công việc, lao lực trong công việc, nhận lấy trách nhiệm của mình trong công việc để ăn bánh của mình làm ra. Nghĩa là phải làm việc thực thụ thay vì giả bộ bận rộn về công việc thiêng liêng. Có những người giả bộ bận rộn về công chuyện thiêng liêng để đòi hỏi sự hỗ trợ của hội thánh. Ông nói những người này phải thực sự làm việc thay vì đeo đuổi việc thiêng liêng giả tạo. Xem công việc là đặc ân Chúa ban cho, là bổn phận Chúa dành cho, là trách nhiệm Chúa giao phó cho, và làm công việc cách thực thụ, làm công việc cách hết lòng, và không được chăm những sự vô ích, chạy theo những sự giả bộ thiêng liêng. Cuối cùng chỉ là sự giả tạo mà thôi, rất dễ dàng để Satan lợi dụng. Và còn một ý chính nữa mà Sư Đồ Phaolô thiết lập trong câu số 13 cho tới câu số 15. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt về sự làm lành. Ví bằng có ai không tuân theo những lời chúng tôi nói trong thơ này thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Tuy vậy, chớ coi người đó như là kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy. Sư Đồ Phaolô khuyên những người đang đi trong sự vâng phục lời Chúa, sống thi hành trách nhiệm mà Chúa giao phó, đứng trong bổn phận mà Chúa dành cho mình, thì hãy tiếp tục làm công việc, hãy tiếp tục dấn thân làm điều phải. Sư Đồ Phaolô nói về phần anh em, về trách nhiệm riêng mà mình phải chịu trước mặt Chúa, thì trong chỗ đứng đó chớ nên chán mệt về sự làm lành. Sư Đồ Phaolô cũng dạy rằng trong tiến trình giải quyết vấn đề của những kẻ ăn ở bầy bạ thì phải có áp dụng kỷ luật của Kinh Thánh. Nếu có ai không tuân giữ lời Kinh Thánh, nếu có ai đi ngược lại sự dạy dỗ của các sứ đồ, thì đừng để mặc họ muốn làm gì thì làm, nhưng phải chú ý, phải nhạy cảm và phải đòi hỏi họ đối diện với lẽ thật của lời Chúa, hãy ghi lấy. Và nếu người đó cứ tiếp tục đi ngược lại thì phải chấm dứt sự giao thông, sự tương giao với người đó để đánh thức họ vào chỗ ăn năn đối diện với sự sai trật chống nghịch của mình đối với lời Chúa và với thẩm quyền trong hội thánh, hầu cho nhân đó họ biết xấu hổ. Đồng thời, trong khi áp dụng kỷ luật ở trong hội thánh thì biết rằng mục đích của sự áp dụng kỷ luật đó là tìm cách khôi phục người đi sai trật, cho nên chớ coi họ như là kẻ nghịch thù, nhưng với mục đích là khôi phục họ trở lại trong chỗ đứng của anh chị em. Cho nên trong phần này, Sứ đồ Phaolô khuyên bảo rằng chúng ta phải làm công việc của mình cho đúng đắn và kỷ luật, cũng như khôi phục những người đang bất tuân, nghĩa là phải kiên trì làm việc, đồng thời giúp đỡ những người khác trở thành những người làm việc. Và trong thái độ chung của hội thánh, chúng ta đứng vào trong kỷ luật đạo đức đòi hỏi cho công việc để đại diện cho Chúa, làm sáng danh Chúa và làm cho lời Chúa được tôn quý giữa vòng dân ngoại, để mở cửa tạo cơ hội cho việc giảng tin lành, đem phúc âm của Đức Giêsu Christ đến cho những người cần nghe.
Bon chen giữa muôn con người cùng niềm lo. đỏ nắng, áo cơm bạc tiền. Này người bạn ơi, chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gạt chẳng gieo lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng may đóa hoa mai đồng. Ngày ngày chim ca hát sương cùng hoa, thấy lũ chim no hoa kia đẹp hơn áo vua. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước cha. Này bạn ta quý hơn là loài chim đó hoa, thì băn khoăn ngày mai làm chi. Hoa mồ hôi đất hoang, hồn lệ kinh nước khô, bàn tay chia cơn lao lòng vui. Ngày ngày cầu xin giống xưa cha dạy, hàng ngày đủ no áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi, biết quý cơn lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi phúc an vinh dự, dự phần của cha tác sinh muôn loài. Thờ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động của chính Ngài. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước cha. Này bạn ta quý hơn là loài chim đóa hoa, thì băn khoăn ngày mai làm chi. Hoa mồ hôi đất hoang, hồn lệ kinh nước khô, bàn tay chia cơn lao lòng vui. Lo, lo gì, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước cha. Này bạn ta quý hơn là loài chim đóa hoa, thì băn khoăn ngày mai làm chi. Hoa mồ hôi đất hoang, hồn lệ kinh nước khô.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Lo tìm, tìm cho ta nước cha. Này bạn ta quý hơn là loài chim đóa hoa, thì băn khoăn ngày mai làm chi. Hoa mồ hôi đất hoang, hồn lệ kinh nước khô, bàn tay chia cơn lao lòng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.